Kính thưa cộng đoàn, Tam Nhật Thánh năm trước tôi được xuống trại phong Bình Minh ở dưới Long Thành, trại cho những người bị phong cùi, để tổ chức 3 ngày ở đó. Đó là một trại phong nhỏ thôi, tất cả nghi lễ được cử hành trong phòng hội mượn của trại. Mỗi lần cử hành nghi thức thì treo thánh giá lên, rồi căng màn, rồi cử hành, sau đó rồi dẹp trả lại cho trại phong. Cả một cái cộng đoàn thì khoảng chừng hơn 100 người, gồm cả bệnh nhân, cả thân nhân, cả những người lân cận, và cỡ chừng 1/3 là trẻ con. Tôi cũng chẳng biết giảng làm sao hết, thì tôi mới hỏi các em một câu chuyện như thế này. Tôi nói rằng là có một cô gái kia cũng khá đẹp, cho nên được 3 người thanh niên yêu thương. Một người thứ nhất thì lúc nào cũng có những cái lời ngon ngọt, anh yêu em, lúc nào cũng có những cái tin nhắn hết sức là mùi mẫn, mà là tấm lòng thật chứ không phải là giả đâu. Anh thứ hai thì có một cái chiêu độc đáo hơn, anh ta tìm đủ mọi cách để tặng quà cho cô gái. Bất cứ dịp gì, lễ nào đó, cơ hội nào đó là lại có một gói quà được gửi đến, có một bó hoa được gửi đến để diễn tả cái tình thương của mình với cô gái. Và đó cũng là một người yêu chân thật chứ không phải là giả dối gì. Còn một cái anh chàng thứ ba thì đặc biệt, đó là những lúc cô ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, bệnh hay là lo lắng hay là cô đơn hay là trong gia đình có biến cố nào đó, thì cái người thứ ba này lăn lưng vào để mà loay hoay đủ mọi chuyện vất vả với cô ta và với gia đình của cô ta. Thế thì theo các em, 3 người này, cái người nào thương cô gái nhất? 3 người đều thương thật chứ không phải là giả đâu, mà ai thương nhất? Các em thiếu gì nó màu đâu, nó bảo người thứ ba, người thứ ba. Nó bảo các con biết cái gì mà nói, 3 tuổi ranh mà biết gì mà chuyện yêu thương. Bảo con biết, người thứ ba là yêu nhất, người thứ ba là yêu thương nhất. Con nít bây giờ thì nó giỏi lắm. Thế nhưng mà cũng may là nó biết một cách chính xác. Tôi nghĩ rằng là nó đánh giá một cách chính xác đâu là tình yêu đích thực. Chúa Giêsu của chúng ta, thứ nhất là Ngài cũng rao giảng, Ngài cũng nói rất là nhiều lời hay đẹp với chúng ta. Đó là những lời chân thật, không phải giả dối đâu. Thế nhưng mà chưa đủ, Chúa Giêsu của chúng ta cũng đã làm nhiều phép lạ, ban nhiều ơn phúc cho những người nghèo, những người bệnh tật, những người đau khổ thời của Ngài. Đó cũng là một tình yêu chân thật, chứ không phải giả dối đâu. Thế nhưng mà cuối cùng hết, thì tất cả cuộc đời của Đức Giêsu lại được diễn tả một cách trọn vẹn nhất ở trong cuộc tử nạn của Ngài. Tình yêu thương được diễn tả qua lời nói, được yêu thương được diễn tả qua những cái quà tặng, tấm lòng của mình được diễn tả qua những đồ vật. Nhưng mà cuối cùng thì tình yêu thương chỉ có thể được diễn tả trọn vẹn, đó là trao ban cái bản thân của mình, cái cuộc đời của mình cho người mình yêu. Chúa Giêsu đã từng nói như vậy, không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống cho bạn hữu của mình. Và cái điều mà Chúa Giêsu nói thì không phải chỉ là lời nói suông, một bài học luân lý ở trong cái sách nào đó. Đó là một lời mà Chúa Giêsu thực hiện một cách cụ thể trong việc rửa chân, trong bí tích thánh thể, trao ban thịt máu của Ngài, và trong cuộc tử nạn, trong cái chết của Ngài. Đó là một tình yêu lớn và trọn vẹn mà chúng ta vừa cử hành trong suốt tuần thánh vừa qua. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đã tỏ một cái tình thương quá lớn lao cho những người dân, những người nghèo, những người tin vào Ngài vào 2000 năm trước đây, vào thời của Ngài. Còn chúng ta thì Ngài làm cái gì? Chúng ta đâu có phải họp nhau để mà nhớ lại những điều mà Ngài đã làm. Chúng ta cử hành. Cử hành nghĩa là chúng ta tái hiện lại cái cuộc tử nạn của Ngài, nghĩa là chúng ta tái hiện lại cái tình thương trọn vẹn, tình thương hy sinh mạng sống của Ngài cho con người ngày hôm nay. Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa Giêsu phải sống lại thôi. Nếu Chúa Giêsu đã chết rồi hết, nếu Chúa Giêsu đã yêu thương và yêu thương trọn vẹn rồi hết, thì chúng ta chỉ có học lại bài học yêu thương đó như là một bài học luân lý, như là một cái chứng tích của lịch sử thế thôi. Nhưng mà đạo của chúng ta lại không phải là như vậy. Chúng ta không còn học lại một cái bài học hay là một cái chứng tích lịch sử nào cả. Chúng ta tưởng niệm như là tái hiện tình thương của Chúa Giêsu ở đây và lúc này cho con người đang sống ở năm 2010 của chúng ta đây. Chúa Giêsu phải sống lại, và Chúa Giêsu sống lại với tất cả những chứng tích của một cuộc tử nạn đau thương, với tất cả những chứng tích của mão gai, chứng tích của roi đòn, chứng tích của những cái vết đinh và chứng tích của ngọn giáo đâm thấu vào trái tim của Ngài. Chúa Giêsu sống lại để sống với con người ngày hôm nay như là một bảo chứng, một đấng có thể chơi với chúng ta và chơi tới cùng, dám liều thân với chúng ta và liều thân tới cùng, dám liên đới với chúng ta và liên đới đến cùng, như là ngày xưa Ngài đã liên đới, Ngài đã dính dáng và Ngài đã làm tất cả mọi sự để cứu người Israel vào thời của Ngài. Chúa Giêsu chết và phục sinh, nghĩa là Chúa Giêsu đang sống ngày hôm nay cho mỗi người chúng ta, đang sống với tất cả cái lời khẳng định: Ngài dám đội mão gai vì ta, Ngài dám chịu đòn vì ta nữa, Ngài dám chịu đóng đinh vì ta, Ngài dám mở cạnh sườn cho những con người ngày hôm nay đang sống và ngày hôm nay đang lao đao vất vả trên đường đời như là những người Israel 2000 năm trước đây. Anh chị em thân mến, tất cả những điều đó tin mừng hôm nay tóm lại trong một điều rất là ngắn gọn: Người không còn ở đây nữa, Người đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, là con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba Ngài sống lại. Con người phải chịu nộp, chịu đóng đinh, rồi ngày thứ ba Người sống lại. Người không còn ở đây trong cái mồ của những kẻ chết nữa, sao lại tìm người sống ở nơi kẻ chết? Chúng ta ngày hôm nay cũng hiểu ra một Đức Giêsu đang sống không phải là một Đức Giêsu đang sống trong vinh quang mà thôi, và cũng không phải là một Đức Giêsu đã chết ngày xưa mà thôi. Giáo hội chúng ta khẳng định một mầu nhiệm, một mầu nhiệm duy nhất, một mầu nhiệm của đấng chết và phục sinh, một mầu nhiệm duy nhất của một đấng đã chết và phục sinh. Nghĩa là không phải một đấng đã chết rồi hết, mà cũng không phải chỉ là một đấng phục sinh đang sống ở trên trời, mà là một đấng đã dám chết ngày xưa vẫn đang sống ngày hôm nay với tất cả cái chứng tích của tình thương, để dám khẳng định với mỗi người chúng ta: Ngài dám chết cho chúng ta, Ngài dám liên đới với chúng ta, Ngài dám chơi và dấn thân cho tới cùng đối với mỗi người chúng ta ngày hôm nay trong cái thời đại của Ngài và thời đại của chúng ta đây. Kính thưa cộng đoàn, tất cả ý nghĩa của đêm phục sinh ngày hôm nay là như thế thôi. Một tình yêu trọn vẹn lại được sống và được lan tỏa khắp nơi. Một tình yêu lớn hơn mọi tình yêu, không bao giờ đi vào dĩ vãng, không có nằm dưới nấm mồ, nhưng là một tình yêu vẫn còn đang được thể hiện mà chúng ta cử hành trong tất cả cái nghi thức thánh thiện của đêm nay. Tin mừng khẳng định với chúng ta tại sao lại tìm người sống ở nơi kẻ chết, lại tại sao các bà lại tìm người sống ở nơi kẻ đã chết? Chúng ta cũng tự hỏi, có phải chúng ta cũng tìm một người chết nào đó 2000 năm nay? Có phải chúng ta cũng thương tiếc khóc lóc cho một Đức Giêsu đã chịu khổ hình 2000 năm rồi chăng? Người đã trỗi dậy rồi và người đang sống với tất cả chứng tích của một tình yêu lớn hơn mọi tình yêu. Chúa Giêsu đang sống bên cạnh chúng ta. Chúa Giêsu đang sống trong cộng đoàn chúng ta. Chúa Giêsu đang sống trong tâm hồn chúng ta. Chúa Giêsu vẫn đang chờ đợi để sẵn sàng chịu chết, nghĩa là sẵn sàng liên đới với mọi phiền lụy, liên đới với mọi khổ đau, liên đới với mọi thất vọng, liên đới với tất cả cái truân chuyên của kiếp người chúng ta. Chúa Giêsu đang sống ngày hôm nay và Ngài sống liên đới với những ai dám giao phó cả cuộc đời của mình cho Ngài, những ai dám chết với Ngài và sống lại với Ngài.